là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Tư, mùng 1 tháng 6, 2022 có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước.
Từ 15 giờ chiều nay, xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng giá. Theo đó, mỗi lít xăng tăng gần 1.000 đồng, vượt mức 31.000 đồng một lít.
Việt Nam sản xuất thành công vaccine phòng bệnh tả lợn châu Phi.
Ngày đầu tiên triển khai thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Toàn thành phố đồng loạt thực hiện uống vitamin A cho gần 418.000 trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổng thống Zelensky thừa nhận 100 quân nhân Ukraine tử trận mỗi ngày. Tình hình tại miền Đông rất khó khăn.
Ít nhất một người thiệt mạng và 13 người bị thương trong vụ nổ tại nhà hàng ở miền Trung Trung Quốc.
Thành phố cổ 3.400 năm tuổi lộ thiên giữa đáy hồ ở Iraq. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Hôm nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã dành cả ngày để tiến hành thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Các đại biểu đánh giá cao sự phục hồi của nền kinh tế nước ta năm 2021 trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh vô cùng phức tạp, nhiều nơi có nguy cơ chìm trong thảm họa dịch, hàng loạt các doanh nghiệp đóng cửa, đứng bên bờ vực phá sản, người lao động từ các trung tâm kinh tế lũ lượt kéo nhau về quê. Trong bối cảnh đó, kết quả thu ngân sách trên cả nước cho năm qua cũng như các địa phương như Hà Nội có nhiều nỗ lực cần được đánh giá, ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế kìm hãm sự phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước cần phải khắc phục. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Cạn và đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Kon Tum nêu ý kiến.
Những chiêu trò quân xanh quân đỏ, thông đồng dìm giá, thắng thầu bỏ cọc, đánh võng giá đất, thổi giá đất nêu trên đã gây ra những hệ lụy rất lớn với kinh tế xã hội, do đó cần phải mạnh tay xử lý. Vì vậy, tôi xin có hai kiến nghị. Một là kiến nghị chính phủ cần phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn nữa và tăng cường chỉ đạo thanh tra, kiểm tra thường xuyên hơn đối với hoạt động này. Hai là kiến nghị Bộ Công an chọn một số phiên đấu giá đất mà có nhiều dư luận vừa qua để xác minh, điều tra làm rõ nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm tội phạm trong hoạt động này.
Bất cứ một chính sách nào được ban hành cũng có nguy cơ bị lợi dụng trục lợi. Bởi vậy, khi ban hành các chính sách, nhất là các chính sách cấp bách phòng chống Covid, Quốc hội, Chính phủ hết sức quan tâm phòng chống nguy cơ này. Rất tiếc là hành vi lợi dụng trục lợi chính sách trong phòng chống dịch đã xảy ra. Nó xảy ra dưới nhiều dạng khác nhau, từ hoạt động phân phối các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng bị tác động nặng nề bởi dịch bệnh, đến các hoạt động mang tính nhân đạo như giải cứu lao động về nước, đến các hoạt động mua bán, sản xuất, thiết bị phòng chống dịch, vân vân, khiến cử tri và dư luận hết sức bất bình. Những hành vi đó đã, đang và sẽ bị xử lý nghiêm minh và họ đã và đang đứng trước pháp đình để chịu sự phán xử nghiêm khắc của pháp luật hình sự. Trong đó có cả những cán bộ, lãnh đạo, quản lý. Điều đó không chỉ thể hiện thái độ không khoan nhượng của Đảng và Nhà nước mà còn chứng minh rằng không có vùng cấm trong quá trình xử lý các sai phạm. Cử tri và dư luận hết sức đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, cử tri vẫn băn khoăn đặt vấn đề đằng sau những hành vi đó là gì? Có sự bắt tay câu kết của những hành vi trục lợi này không? Nếu có thì sao lại có những cái bắt tay câu kết trên đau khổ của người dân trong đại dịch như vậy? Những vấn đề đó cần được tiếp tục làm rõ trong quá trình xử lý các sai phạm trên.
Nêu ý kiến tại hội trường, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội cho rằng trong thời gian tới, chúng ta cần phải tiếp tục kiểm soát nợ công, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Do vậy, tất cả các giải pháp để có thể tăng được nguồn thu ngân sách đều cần coi trọng và huy động. Theo đó, tăng thu từ thuế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua các biện pháp kiểm soát giá, nộp thuế đất sát với giá trên thị trường trong bối cảnh thị trường bất động sản tăng trưởng nóng. Điều đó không chỉ góp phần tăng nguồn thu ngân sách mà còn có tác dụng góp phần hạn chế đầu cơ đất đai. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội cho biết.
Trong bối cảnh phải sử dụng các biện pháp tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp như giãn, hoãn, giảm các khoản thu, tăng các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, đồng thời phải kiểm soát nợ công, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, nên tất cả các giải pháp để có thể tăng được nguồn thu ngân sách đều là quan trọng và rất cần được huy động. Việc tăng thu từ thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng các biện pháp kiểm soát giá nộp thuế đất sát với giá dịch trên thị trường trong bối cảnh thị trường bất động sản tăng trưởng nóng. Đây không chỉ góp phần tăng nguồn thu ngân sách mà còn có tác dụng góp phần hạn chế cái đầu cơ đất đai thông qua mua đi bán lại. Trong bối cảnh giá dầu thế giới đang tăng cao hiện nay thì việc tăng sản lượng khai thác và lọc hóa dầu trong nước không chỉ tăng hiệu quả gấp 2-3 lần so với thời điểm khai thác mà giá dầu thấp, mà còn tạo nguồn cung trong nước ổn định là cơ sở để bình ổn giá xăng dầu trong nước, không quá nhạy cảm với biến động của xăng dầu thế giới khi mà nhập khẩu. Đồng thời, với nguồn thu tăng lên từ xăng dầu, đề nghị chính phủ tiếp tục đề xuất Quốc hội có chính pháp tiếp tục giảm các cái loại thuế xăng dầu để bình ổn giá xăng dầu, tránh được những tác động giá đẩy từ xăng dầu sang các cái hàng hóa khác.
Đóng góp ý kiến tại nghị trường, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, Đoàn Hà Nội đề nghị cần kịp thời sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến cơ chế phát triển vùng. Theo đại biểu, nếu như hiện nay nhìn vào hệ thống pháp luật tài chính ngân sách và đầu tư thì có thể dễ dàng nhận thấy chúng ta đang thiếu những quy định về một cơ chế điều hòa, phối hợp chia sẻ nguồn lực. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ phân bổ nguồn lực, danh sách từng địa phương là khá độc lập. Trên thực tế, hỗ trợ phát triển hợp tác giữa các vùng thời gian qua là hết sức mờ nhạt. Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai nhấn mạnh cần hoàn thiện thể chế, có một cơ chế điều phối hợp lý liên quan giữa các tỉnh trong một vùng, đề cao vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương để tạo một sức mạnh tổng thể phát triển kinh tế vùng. Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã phát biểu làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến tự chủ đại học. Về tình hình triển khai, Bộ trưởng cho biết, trong các nội dung liên quan đến tự chủ đại học, nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là việc thành lập hoạt động các hội đồng trường. Hiện nay, trong số gần 200 trường thuộc các bộ ngành quản lý và ở các địa phương, vẫn còn 13 cơ sở giáo dục đại học chưa tiến hành thành lập hội đồng trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đốc thúc các bộ ngành tiếp tục chỉ đạo việc này. Trong quá trình triển khai hoạt động tự chủ đại học, vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến hoạt động hội đồng trường. Trong đó có vướng mắc liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu, việc phối kết hợp hoạt động giữa hội đồng trường, chủ tịch hội đồng, ban giám hiệu, việc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của hội đồng, ban giám hiệu, một số công việc tổ chức cán bộ, luân chuyển cán bộ.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dân và nhiều cử tri đánh giá, với sự điều hành linh hoạt, nhanh nhạy của nhà nước, Quốc hội, Chính phủ trong thời gian qua, kinh tế đất nước đã có nhiều tín hiệu khởi sắc và phục hồi sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Do đó, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của chính quyền ngày càng tăng cao. Theo dõi của các phương tiện truyền thông đại chúng về phiên thảo luận của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, nhiều cử tri đánh giá dưới sự điều hành của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, kinh tế đất nước trong những tháng đầu năm nay có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, kinh tế vĩ mô ổn định, các ngành, lĩnh vực đang tăng trưởng trở lại. Cử tri Lê Thị Hương ở Cầu Giấy, Hà Nội bày tỏ việc chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc đã làm cho đời sống người dân, doanh nghiệp trở lại nhịp sống bình thường mới. Điều này đã và đang góp phần vào quá trình phục hồi và phát triển của đất nước trong thời gian tới, bà Lê Thị Hương nói.
Trong 2 năm qua, do cái dịch COVID-19 thì đời sống của nhân dân của ta là rất khó khăn. Tôi đánh giá cao cái sự đồng hành của Đảng, Chính phủ và Nhà nước, Quốc hội. Tiêm vaccine cho nhân dân đạt tỷ lệ cao, đã đẩy lùi được cái dịch COVID-19 và cuộc sống đang trở lại bình thường, kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Từ mở cửa về phát triển kinh tế du lịch, đấy là cũng điểm nhấn để cho kinh tế Việt Nam phát triển. Chúng tôi tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và Quốc hội.
Mặc dù có những tín hiệu tích cực của nền kinh tế khi GDP quý 1 năm nay ước tăng 5,03%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 và 2021, song nhiều chuyên gia kinh tế lưu ý về những rủi ro tiềm ẩn trong thời gian tới như giá dầu tăng cao, tác động dây chuyền lên giá cước vận tải, chi phí sản xuất, logistics, giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng nhà nước cần có những xem xét để giảm thuế phí hợp lý nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác quản lý thị trường cần xác định được mức độ ảnh hưởng của nguyên nhiên liệu đầu vào để xác định giá thành hợp lý và giá bán đầu ra phù hợp. Không nên để doanh nghiệp hoặc cá nhân lợi dụng tăng giá đầu vào để đẩy cao giá thành đầu ra tăng lên, đồng thời cho rằng cần xem xét trong điều chỉnh giãn hoãn tăng giá của một số mặt hàng mà nhà nước đang quản lý, nhằm đảm bảo việc tăng giá không ảnh hưởng quá lớn đến đời sống kinh tế xã hội và tác động làm tăng lạm phát trong thời gian tới. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh bày tỏ.
Hai cái năm đại dịch vừa qua cũng như là từ cái khi mà mở cửa trở lại hồi phục nền kinh tế thì cái sự chỉ đạo của chính phủ rất là sát sao, giải quyết các cái khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội là nó rất cụ thể rõ ràng, đúng chúng với cái tình hình thực tại của các cái hoạt động kinh tế của chúng ta. Chúng tôi cho rằng là với cái việc điều hành mà sát sao và phù hợp của chính phủ thì nó sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp tháo gỡ được những cái khó khăn, đẩy mạnh cái quá trình hồi phục và tăng trưởng kinh tế để mà thúc đẩy cái GDP của chúng ta nó đạt được cái kết quả cao nhất.
Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng ngập úng cục bộ do mưa lớn vừa qua xảy ra trên địa bàn Hà Nội, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt đời sống của người dân. Sáng nay, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do Phó Ban Chỉ đạo, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai đã có buổi kiểm tra và làm việc với Hà Nội. Trực tiếp kiểm tra hai trạm bơm tiêu lớn nhất của thành phố là trạm bơm tiêu Yên Sở và trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đánh giá cao công tác chuẩn bị sẵn sàng của các đơn vị. Tuy nhiên, đoàn cũng lưu ý trước nguy cơ về ngập lụt do mưa lớn và lũ trên các sông. Hà Nội cần phải tập trung xây dựng phương án cụ thể cho từng vùng, từng điểm có nguy cơ cao xảy ra ngập úng khi có mưa lớn, bơm tiêu nước đệm giữa nội đô và ngoại thành, nạo vét, khơi thông dòng chảy. Chuẩn bị tốt phương án 4 tại chỗ, tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm đê điều, thủy lợi và thông tin cảnh báo, tuyên truyền đến người dân. Trước dự báo bất thường của thời tiết, đoàn công tác yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thành phố cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, có biện pháp chống úng ngập kịp thời và tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn đê điều và hồ đập.
Cũng trong sáng nay, đoàn giám sát số 1 của Hội đồng Nhân dân thành phố do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố trên địa bàn quận Thanh Xuân. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Sở Tài chính thời gian tới tập trung tham mưu, xây dựng, hoàn thiện đề án cơ sở dữ liệu quản lý tài sản công, trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét ban hành. Đối với một số ý kiến của các địa phương về việc cần có sự điều chỉnh trong phân cấp quản lý tài sản cho phù hợp thực tế, đặc biệt là việc liên doanh, liên kết để sử dụng có hiệu quả tài sản công, tránh xảy ra sai phạm. Sở Tài chính cần ra soát lại toàn bộ kiến nghị, báo cáo cụ thể với Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí trưởng đoàn cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tham mưu đề xuất đối với những khu đất xen kẹt để sử dụng làm thiết chế văn hóa. Sở Xây dựng ra soát có phương án tham mưu, báo cáo xử lý vướng mắc, giải quyết dứt điểm, nghiêm túc xử lý sai phạm tại những khu nhà tái định cư về diện tích sử dụng chung. Đối với Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị quận tiếp tục rà soát toàn bộ tài sản, diện tích, tổng hợp để báo cáo đầy đủ, chi tiết, xây dựng phương án của quận trong trường hợp chưa có phân cấp của thành phố, trong quá trình thực hiện, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh.
Thực hiện những cam kết của Chính phủ Việt Nam trước UNESCO về tiếp tục mở rộng nghiên cứu về Hoàng thành Thăng Long cùng chủ trương của thành phố Hà Nội tập trung nghiên cứu phục dựng Điện Kính Thiên, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng và trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Christian Menhart tham quan hố khai quật khảo cổ mới tại Hoàng thành Thăng Long. Hố khai quật mới thực hiện trong năm 2022 được xác định là sân đan trì nằm trong không gian chính điện Kính Thiên thời Lê thế kỷ 15-18 thuộc khu vực Đại Triều. Tại đây phát lộ những dấu tích đặc biệt quan trọng như đường Ngự Đạo, từng là đường chỉ dành riêng cho hoàng đế xuất hành từ triều chính, và sân tiết lễ Đại Triều. Nơi đây được các nhà khoa học đánh giá là không gian thiêng liêng nhất của Đại Việt. Do đó, khai quật khảo cổ tại đây có phần quan trọng trong nghiên cứu và khôi phục không gian chính điện Kính Thiên, nơi diễn ra lễ đăng quang của nhà vua và các sự kiện lớn của triều đình.
Thăm hố khai quật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng đánh giá cao những thành quả nghiên cứu sử học và phát huy giá trị văn hóa của Hoàng thành Thăng Long. Công tác khảo cổ học đã góp thêm chứng cứ làm rõ thêm dấu tích kiến trúc Lý Trần Lê từ Đoan Môn đến thềm rồng Điện Kính Thiên. Đồng thời, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung nghiên cứu, phục dựng không gian chính Điện Kính Thiên, tổ chức kiến trúc quan trọng bậc nhất của Hoàng cung Thăng Long, tiêu biểu cho lịch sử và văn hiến của cả nước. Ông Christian Menhart, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, khẳng định UNESCO sẽ luôn ủng hộ công tác nghiên cứu, quảng bá di sản của Việt Nam, mong muốn góp phần ngày càng làm nổi bật giá trị lịch sử văn hóa chồng chồng lớp lớp, trải dài suốt 13 thế kỷ của khu di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long.
Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, từ 15 giờ chiều nay, xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng giá. Theo đó, mỗi lít xăng tăng gần 1.000 đồng, vượt mức 31.000 đồng một lít. Cụ thể, xăng E5 RON92 không cao hơn 30.235 đồng một lít. xăng RON 953 không cao hơn 31.578 đồng một lít. Các loại dầu cũng điều chỉnh tăng, dầu diesel 0,05S không cao hơn 26.394 đồng một lít, tăng 841 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành.
Ngân hàng Nhà nước sẽ thanh tra đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại 8 ngân hàng Techcombank, HD Bank, TB Bank, SHB, PV Combank, Việt Bank, CIA Bank và Bảo Việt Bank. Đến tháng 4, cơ quan thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 7 ngân hàng trừ Bảo Việt Bank do Bộ Tài chính đã thực hiện kiểm tra. Sau thanh tra, đoàn thanh tra giám sát đã báo cáo người ra quyết định thanh tra và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo kết quả thanh tra, bổ sung nội dung thanh tra hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng. Kết quả thanh tra cũng được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xử lý những sai phạm liên quan đến việc sử dụng vốn huy động qua phát hành trái phiếu của các tổ chức phát hành.
Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức họp báo thông tin kết quả nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi. Dự kiến ngày 3 tháng 6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chính thức công bố thành tựu này, đồng thời cấp phép lưu hành. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, Việt Nam đã chính thức sản xuất được vaccine thương mại phòng bệnh tả lợn châu Phi, đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm vô trùng, an toàn và hiệu lực, độ dài, miễn dịch kéo dài 6 tháng, từ đó góp phần bảo vệ an toàn cho chăn nuôi, sản xuất lợn thịt. Việc sản xuất thành công vaccine thương mại phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi là sự kiện lịch sử.
Thưa quý vị và các bạn, kinh doanh qua mạng đang ngày càng nở rộ và được thực hiện qua rất nhiều phương thức, từ việc đưa hàng lên các sàn thương mại điện tử, lập các trang web riêng đến kinh doanh qua Facebook, Google hay Zalo. Từ thực tế này, làm sao để thu thuế các hoạt động kinh doanh qua mạng đưa vào ngân sách nhà nước bình đẳng với kinh doanh truyền thống là vấn đề cần phải đặt ra. Chính vì vậy, mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn tăng cường quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, đặc biệt là trên nền tảng số. Kinh doanh online, nhất là hoạt động bán hàng qua mạng xã hội Facebook, Zalo đang tạo ra doanh thu cho nhiều cá nhân. Trên thực tế, không ít cá nhân có các khoản thu nhập này lại vô tình hoặc chủ ý không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường, Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết.
Trên các nền tảng mạng xã hội cũng như là các nền tảng Facebook mà chúng ta thấy gần đây là các cái việc mua bán qua các hình thức live stream, rồi chốt hàng như thế thì việc theo dõi là một việc tương đối khó khăn, phải có cái đầu tư hơn nữa cho các lực lượng chức năng để mà có thể tiếp cận được với công nghệ mới. Chúng ta phải quản lý được nó và chúng ta có sử dụng được nó thì mới nó sẽ trở thành cái công cụ đắc lực để chúng ta có thể đảm bảo cho một cái môi trường kinh doanh lành mạnh, cũng như là đảm bảo cho cái nguồn thu ngân sách được ổn định và không có cái đối tượng nào có thể lợi dụng được cái lỗ hổng để mà đầu cơ trục lợi bất chính.
Tại văn bản số 1633 về việc tăng cường quản lý thuế đối với các hộ cá nhân kinh doanh được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách mới tới các hộ cá nhân kinh doanh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, đảm bảo người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt các chính sách mới. Đồng thời, tập trung nguồn lực triển khai có hiệu quả các chính sách mới đến từng hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn, thường xuyên rà soát địa bàn, đối chiếu dữ liệu, thông tin quản lý giữa các đơn vị để thực hiện quản lý đúng đối tượng, đúng quy định, gắn với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, tiếp tục phối hợp rà soát, nắm bắt, hướng dẫn và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ cá nhân kinh doanh trên nền tảng số. Theo chuyên gia tài chính, kinh tế Đinh Trọng Thịnh, các giải pháp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề ra có ý nghĩa nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, tăng cường hỗ trợ hộ cá nhân kinh doanh thực hiện tốt các chính sách thuế mới, chuyên gia tài chính kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.
Các cái hội đồng tư vấn thuế địa phương là cái người sâu sát địa bàn cùng với chính quyền sở tại sẽ là cái người kiểm tra giám sát và yêu cầu các cái hộ kinh doanh phải đăng ký và kê khai nộp thuế cho nhà nước. Điều thứ hai đó là cái sự phối hợp của cơ quan truyền thông, các cái cơ quan quản lý các cái mạng xã hội cũng như cơ quan thuế trong cái việc kiểm tra giám sát các hộ gia đình và cá nhân kinh doanh để từ đó đảm bảo rằng tất cả mọi cá nhân kinh doanh đều bình đẳng trước pháp luật, đều phải đăng ký kinh doanh, kê khai nộp thuế và tính toán và nộp thuế theo cái quy định của luật pháp một cách đúng đắn.
Theo cơ quan thuế, các cá nhân có thu nhập từ các trang mạng xã hội như Facebook, Google, YouTube thuộc diện cá nhân kinh doanh và phải khai nộp thuế theo tỷ lệ 5% giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp không kê khai và nộp thuế theo quy định được coi là hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Các quy định mới của thành phố tăng cường công tác quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh được kỳ vọng góp phần cải cách thủ tục hành chính, tối ưu hóa công tác quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh thông qua việc tăng cường trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ nhằm tăng cường việc giám sát, tuân thủ pháp luật giữa các tổ chức và cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan thuế.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ 9 giờ sáng nay, tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng chính thức triển khai thí điểm thu phí không dừng hoàn toàn ETC. Đây là cao tốc đầu tiên trên toàn quốc áp dụng thu phí điện tử không dừng nhằm tăng tốc độ lưu thoát phương tiện, đảm bảo công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng trong hoạt động giao thông vận tải. Từ sáng sớm, tại trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, nhiều chủ phương tiện đã nhận được sự hỗ trợ về thông tin, dán thẻ định danh, e-tag và mở tài khoản giao thông để sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng trên tuyến. Để đảm bảo tất cả các chủ xe chưa kịp dán thẻ di chuyển cao tốc Hà Nội-Hải Phòng không phải quay đầu tránh gây ùn tắc, công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC đã bổ sung gần 200 nhân sự, tổ chức 15 điểm dán thẻ tại tất cả các trạm thu phí. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng thường trực sẵn sàng hỗ trợ giải quyết các sự cố có thể xảy ra. Trong thời gian qua, có nhiều phản hồi về sự cố liên quan việc dán thẻ thu phí không dừng như không nhận diện được xe, tài khoản còn tiền nhưng Barry lại không mở. Vấn đề lỗi kỹ thuật này được đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cam kết đã khắc phục nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia dịch vụ. Để tạo điều kiện cho các phương tiện có nhu cầu dán thẻ, ngay trước trạm thu phí, rất nhiều phương tiện đỗ dọc tuyến để dán thẻ ETC trước khi qua trạm thu phí. Trong buổi sáng triển khai thu phí thuần ETC, hầu hết xe qua trạm thu phí đều chấp hành nghiêm theo quy định, không có trường hợp nào chống đối, đi sai làn. Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an ghi nhận.
Có một sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng về từ hạ tầng cơ sở, khảo sát về tình hình trật tự an toàn giao thông và khảo sát về từng tuyến đường. Trên cơ sở đánh giá những cái thí điểm thì sẽ tổ chức nhân rộng. Và như vậy là cái sự chuẩn bị này là hết sức khoa học.
Ghi nhận trong ngày đầu tiên, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của cao tốc Hà Nội-Hải Phòng hoạt động ổn định, không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào. Tại điểm cuối tuyến phía Hải Phòng hay 6 trạm thu phí ở các lối ra, các phương tiện đủ điều kiện đã lưu thông qua trạm một cách nhanh chóng, giao thông thông thoáng. Đây cũng là đánh giá của ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Sau cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC sẽ tiếp tục mở rộng việc thu phí không dừng ở các tuyến cao tốc khác, trước mắt ở những tuyến đường do VEC quản lý. Hiệu quả của việc thu phí không dừng sẽ được kiểm chứng ngay trong mùa hè này khi mà lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng dự báo sẽ cao hơn hẳn bình thường trong kỳ nghỉ hè.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, nhân dịp quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6, hôm nay và ngày mai, toàn thành phố đồng loạt thực hiện uống vitamin A cho gần 418.000 trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi được uống vitamin A, đồng thời tổ chức cân đo cho trẻ dưới 5 tuổi từ nay đến hết ngày 7 tháng 6 nhằm đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi cho trẻ. Tại gần 1.730 điểm uống, ngành y tế Hà Nội đã cung ứng đầy đủ vật tư, viên nang vitamin A, nhân lực và bố trí các bàn uống hợp lý 1 chiều, tránh quá tải, đảm bảo an toàn cho trẻ, tránh lây nhiễm chéo dịch bệnh mùa hè.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong tháng 5 năm 2022, cả nước xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm với 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong. Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm 2022, cả nước xảy ra 11 vụ ngộ độc thực phẩm với 263 người bị ngộ độc, trong đó có 2 người tử vong. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cảnh báo, trong mùa hè nắng nóng, việc gia tăng sử dụng nước đá, nguyên liệu tươi sống, chế biến thức ăn không nấu chín kỹ, nấu xong không ăn ngay hoặc không đun lại sau khi bảo quản thức ăn quá 2 giờ sẽ dẫn tới nguy cơ ngộ độc thực phẩm hay mắc bệnh truyền qua thực phẩm. Đặc biệt, thức ăn được chế biến có nguồn gốc động vật và các loại thực phẩm có nhiều dầu, đạm như thịt, cá, hải sản, sữa càng dễ mắc phải nguy cơ này. Càng ở những nơi thiếu nước sạch, trang thiết bị bảo quản không đầy đủ, không bảo đảm vệ sinh, nguy cơ ngộ độc thực phẩm càng cao.
Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện trung tâm đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị sốt rét sau khi trở về nước từ Angola. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, người dân trở về nước từ vùng dịch tễ có sốt rét cần được khám sàng lọc, điều tra dịch tễ và xét nghiệm ngay, xem trong máu có ký sinh trùng sốt rét hay không và cần khai báo với y tế cơ quan chức năng. Khi có biểu hiện sốt, người dân cần đi khám ngay để tránh nhầm lẫn và bỏ sót. Trong những năm qua, đã có nhiều cảnh báo về những trường hợp sốt rét đi từ châu Phi về, đặc biệt là các trường hợp công nhân, người lao động làm việc tại Angola phải lưu ý yếu tố dịch tễ, cần khai báo với cơ quan y tế hoặc đi xét nghiệm bởi sốt rét có thể trở thành sốt rét ác tính và nguy hiểm đến tính mạng.
Chiều nay, theo Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông vừa nhận được thông tin lực lượng chức năng đã bắt giữ được Triệu Quân Sự. Theo Thiếu tướng Trần Phú Hà, Sự bị bắt ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Phạm nhân đã được đưa về trụ sở công an huyện Hà Trung trước khi bàn giao cho Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Theo dự kiến, ngày 20 tháng 6 tới đây, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, xét xử vụ án liên quan đến việc mua chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn thủ đô. Phiên tòa được mở do một số bị cáo có đơn kháng cáo, trong đó ông Nguyễn Đức Trung cho rằng bản án sơ thẩm tuyên mình phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không đúng. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic cũng có đơn xin cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án mà tòa sơ thẩm tuyên là nặng.
Rạng sáng nay lại xảy ra thêm hai trận động đất ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Đây đều là những trận động đất mức độ nhẹ, độ sâu chấn tiêu lớn nên ít ảnh hưởng, không có thiệt hại về người và tài sản. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Những tin tức thế giới nổi bật sẽ tiếp nối chương trình ngay sau đây. Thưa quý vị, Chính phủ Nhật Bản thông báo Thủ tướng nước này Kishida Fumio sẽ tới Singapore tham dự đối thoại Shangri-La từ ngày 10 tháng 6, qua đó trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản tham gia sự kiện này kể từ năm 2014. Dự kiến Thủ tướng Nhật Bản sẽ có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn lần này. Nhân chuyến công du tới Singapore, ông Kishida cũng dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí nhanh chóng tổ chức cuộc đối thoại kinh tế cấp thứ trưởng để xem xét việc thực hiện thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh mới đây giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Đối thoại nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden hôm 21 tháng 5.
Hôm nay, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói rằng tình hình tại miền đông nước này đang vô cùng cam go, thừa nhận có khoảng từ 60 đến 100 quân nhân nước này tử trận mỗi ngày. Ông Zelensky cũng tuyên bố các lực lượng vũ trang Ukraine đang giữ vành đai phòng thủ ở miền đông Ukraine, đồng thời tiến hành phản công và gây sức ép ở khu vực Kharkov.
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ lây lan mạnh tại châu Âu và nhiều nơi khác trong mùa hè này. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh sẽ kiềm chế bùng phát dịch bệnh bằng cách ngăn chặn hết mức có thể sự lây nhiễm từ người sang người. Tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới nêu rõ, châu Âu hiện là tâm điểm của đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ lớn nhất và lan rộng nhất được ghi nhận từ trước đến nay bên ngoài các khu vực mà đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu ở Tây và Trung Phi.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập thứ hai tại Uzbekistan trên sân phụ của sân vận động Buryatkor. Huấn luyện viên Kyung Ok-hyun đang là tâm điểm chú ý của U23 Việt Nam khi dự định sẽ thay đổi sơ đồ chiến thuật và áp dụng lối chơi mới ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dự kiến sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công thay vì đá phòng ngự phản công với đội hình 3-5-2 như dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ trình làng những nhân tố mới dưới thời huấn luyện viên Kyung Ok-hyun như tiền đạo Trần Danh Trung, trung vệ Đoàn Anh Việt hay tiền vệ Lê Văn Đô. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trong hôm nay trước khi ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 gặp đội tuyển Thái Lan vào lúc 22 giờ tối mai ngày 2 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Trận tứ kết đơn nam giải quần vợt Pháp mở rộng giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal xứng đáng là trận đấu đỉnh cao. Ở set thứ nhất, Nadal đã giành chiến thắng với tỷ số 6-2. Sang set thứ hai, Djokovic thắng lại với tỷ số 6-4 để cân bằng tỷ số 1-1. Set thứ 3 chứng kiến Nadal một lần nữa vượt lên với chiến thắng cũng với tỷ số 6-2 nhờ set thứ nhất trước Djokovic. Nadal dẫn 2-1 và set thứ 4 là set đấu mà Djokovic buộc phải thắng. Kịch tính đã tăng lên ở set đầu này khi Djokovic dẫn 5-3 và có 2 set ball ở game thứ 9. Nhưng Nadal đã cứu được cả 2 set ball này và sau đó giành break để rút ngắn cách biệt xuống còn 4-5. Nadal giao bóng, cân bằng tỷ số 5-5 trước khi hai tay vợt mỗi người giành thêm một game thắng nữa. Tỷ số là 6-6 buộc set thứ 4 phải phân định thắng thua bằng loạt tie break và Nadal đã thắng 7-4 ở loạt đấu này. Kết quả Nadal giành chiến thắng 3-1 trước Djokovic và giành quyền vào bán kết.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều nơi ở miền Bắc chuẩn bị đón đợt nắng nóng vào ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 6 với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C. Trong đợt này, nắng nóng xảy ra tập trung về trưa và chiều, chủ yếu ở Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình. Tại Hà Nội, dự báo khu vực ghi nhận mức tăng nhiệt đáng kể từ ngày mùng 2 tháng 6. Thời tiết nhiều nắng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C và có thể tăng lên ngưỡng 36 độ C vào 2 ngày cuối tuần.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hoàng Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!